Kính thưa Hội Thánh, bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề Sao Chúa Phải Khóc? Dựa trên lời của Đức Chúa Trời được ghi ở trong sách Luca, chương thứ 19 từ câu 41 cho đến câu thứ 44, tôi xin được đọc lời của Đức Chúa Trời. Khi đến gần nhìn thấy thành phố thì Ngài khóc cho nó rằng, ước chi, hôm nay chính ngươi biết được điều gì đem lại cho mình sự bình an. Nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất, mắt ngươi không nhìn thấy được, vì sẽ có ngày địch quân kéo đến đắp lũy, bao vây ngươi và đồng loạt tấn công tất cả các mặt. Chúng sẽ phá đổ ngươi và con cái trong thành ngươi ra bình địa. Chúng sẽ không để tảng đá nào chồng lên tảng đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng. Câu gốc của chúng ta được chọn ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu 15. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Kính mời Hội Thánh cùng lắng nghe lời của Chúa qua tựa đề Sao Chúa Phải Khóc? Kính thưa toàn thể Hội Thánh, khóc là một cảm xúc đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài tạo vật, và đặc biệt là cho con người chúng ta. Khóc cũng là bày tỏ một cái sự quan tâm. Có những người đã khóc vì có một người thân yêu của mình đã ra đi. Có những người mẹ đã khóc khi con gái của mình phải lên xe hoa để về nhà chồng. Cái khóc đó bày tỏ về sự quan tâm của mình dành cho một người thân yêu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm Sao Chúa Phải Khóc, bày tỏ về sự quan tâm của Chúa đối với những kẻ mà Ngài đã yêu. Có một câu chuyện kể về ngày xưa có một người không được hoàn hảo ở trong cuộc sống của mình, gặp nhiều điều bất hạnh. Ông không thể kiếm được tiền để sinh sống trong cuộc sống, và điều đó làm cho ngày qua ngày ông trở thành chán nản. Cho đến một ngày kia, ông cảm thấy mình không còn đủ can đảm để sống tiếp nữa, cho nên ông đã leo lên trên một cái gành đá cao và dự định sẽ nhảy xuống vực thẳm để tự tử. Trước khi nhảy xuống, ông ngồi ông than thở về cuộc đời của mình. Và khi than thở xong dự định nhảy xuống thì ông lại nghe đâu đó có một tiếng khóc. Ngạc nhiên không biết ở đây có ai, chung quanh không có ai cả, tại sao lại nghe tiếng khóc. Nhưng dần theo tiếng khóc đó thì ông khám phá ra ở trên cái ngọn đồi, ở trên cái gành đá mình đứng có một cái cây, nó cũng rất là yếu ớt, nhưng mà nó cũng cất tiếng khóc. Ngạc nhiên trước sự kiện, người đàn ông hỏi cái cây rằng, cây, ngươi cũng biết khóc sao? Cái cây nó cất tiếng khóc và nó nói rằng, tôi cũng đã phải chịu đựng sự đau khổ khi tôi mọc lên ở nơi đây. Ông hãy nhìn xem, đây là một gành đá, không có đất sau, tôi không có rễ sau, vì vậy, mỗi cơn gió đến, tôi e rằng mình có thể bị thổi tróc gốc không biết lúc nào. Vì không có đất, vì không có nước, cho nên các cành của tôi cũng phát triển một cách rất là khô cằn. Người đàn ông dường như có thể thông cảm, nói với cái cây rằng, tôi lên đây đau khổ vì cuộc sống của mình, tôi chỉ muốn tự tử. Hay là cây cũng nhổ mình, rồi chúng ta sẽ cùng nhảy xuống vực thẳm tự tử. Nhưng cây nói rằng, thưa ông, tôi không thể tự tử được. Ông hãy nhìn xem chung quanh đây không có một cây nào hết. Tôi là cây duy nhất đã được mọc ở trên gành đá này. Người đàn ông dường như ngạc nhiên không hiểu được cái ý kiến mà cây muốn nói là gì. Cây nói tiếp rằng, nếu ông nhìn kỹ thì ông sẽ thấy trên thân cây của tôi có một cái tổ chim ở trên đó. Hai con chim này nhiều năm đã nương náu ở nơi cái nhành cây của tôi. Chúng nó đã đẻ những con chim con, Và cái chỗ để làm tổ duy nhất đó là thân cây của tôi. Nếu như tôi tự tử thì cũng tội nghiệp cho hai con chim sẽ không còn có chỗ để mà nương náu nữa. Vì vậy, tôi không thể tự tử được. Thưa quý vị, đọc đến câu chuyện này, chúng ta suy nghĩ về sự cảm thông mà Chúa Giê-xu đang cảm thông với mỗi chúng ta. Chúa chưa bao giờ khóc vì Ngài bị nhiếc mắng, bị ngược đãi. Chúa cũng chưa bao giờ khóc khi mà Ngài bị đánh đập hoặc là bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng ở đây Chúa đã khóc cho Jerusalem bởi vì Ngài thật sự quan tâm cho thành phố, Ngài cảm thương cho tình trạng của nó. Có hai lần Chúa đã khóc. Một lần Chúa đã khóc ở bên mộ của Lazarơ vì Chúa cảm thương cho người bạn của mình đã phải đối diện với cái sự chết, là điều mà Đức Chúa Trời không hoạch định cho loài người. Tuy nhiên sự cảm thương đó chỉ là một sự khóc nhẹ nhàng, âm thầm. Nhưng ở đây Chúa khóc cho Jerusalem không phải là một sự khóc thầm, nhưng là một sự oà khóc. Ngài đã phải lớn tiếng để mà kêu lên Jerusalem, Jerusalem. Vì vậy Ngài đang bộc lộ cái sự quan tâm của Ngài bằng lời nói, bằng một tiếng kêu, bằng một lời phán để bày tỏ cho Jerusalem biết về tình trạng của mình. Chúa đang đứng trước một cái viễn ảnh về thành phố mà Ngài đã yêu dấu sẽ có một ngày bị dân ngoại dày đạp đến ở trong tương lai. Chúa đang đứng trước một cái viễn ảnh về một đền thờ nguy nga mà các con dân của Chúa đang lấy làm hãnh diện, rồi sẽ có một ngày chẳng còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào. Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong lời Chúa ngày hôm nay. Hãy suy gẫm ở trong mùa thương khó này, tại sao Chúa phải khóc? Chúa đã khóc, ngày hôm nay Chúa có còn khóc không? Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Cha Thánh của chúng con, cảm ơn Chúa vì sự quan tâm của Chúa đối với loài người của chúng con vượt hơn sự suy hiểu của loài người. Tình yêu Ngài dành cho chúng con trỗi cao hơn bất cứ một thứ tình yêu nào của loài người có đối với nhau. Vì vậy chúng con không thể hiểu hết được. Nhưng Chúa ơi, chúng con đã được nhận lãnh tình yêu đó. Xin Chúa giúp cho chúng con có thể kinh nghiệm được tình yêu đó một cách trọn vẹn. Và trong mùa thương khó này, xin cho chúng con có thể suy gẫm lại tại sao Chúa phải khóc, để chúng con có một đáp ứng xứng đáng với Ngài, với tình yêu mà Ngài đã yêu thương và quan tâm mỗi chúng con. Xin lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng con, Thánh Linh Ngài soi sáng trong tâm linh của chúng con biết ơn Chúa. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, có ba điều buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau. Tại sao Chúa phải khóc? Chúa khóc bởi vì người ta đã không biết điều gì có thể đem lại bình an. Điều thứ hai, tại sao Chúa phải khóc? Chúa phải khóc nếu như con dân của Chúa không biết rằng có địch quân đang bao vây đắp lũy. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm, tại sao Chúa phải khóc? Chúa phải khóc nếu như chúng ta không biết được thời điểm mình được thăm viếng. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm với nhau điều thứ nhất. Tại sao Chúa phải khóc nếu không biết điều gì đem lại bình an? Câu chuyện của chúng ta ở đây nói lên khi đến gần thành Jerusalem, Chúa nhìn thấy thành phố thì Ngài khóc cho nó. Ngài đã nói lên một cái ước nguyện của Ngài rằng, ước chi hôm nay chính ngươi biết được điều gì đem lại cho mình sự bình an. Chúa đang ao ước cho thành Jerusalem, cho dân sự của Chúa đang sống ở trong đó hiểu được ước gì họ có thể biết được điều gì đem lại cho họ bình an. Người ta đã trải áo trên lưng của con lừa con để cho Chúa ngự lên trên đó và cưỡi đi vào thành. Người ta trải áo của mình ở trên đường để tung hô Chúa. và môi miệng của họ cũng đã tung hô Chúa rằng Hosanna, Hosanna. Hosanna có nghĩa rằng xin hãy cứu lấy linh hồn của chúng tôi. Và họ đã ngợi khen Chúa ở tại đây là phước cho vua. Họ xin Chúa là vua, là đấng nhân danh Chúa mà đến. Và họ ca tụng về sự bình an ở trên trời, ca tụng về vinh quang ở trên các nơi chí cao. Phải họ đã làm tất cả mọi việc cho Chúa, nhưng có một điều đáng tiếc đó là họ đã không biết được tình trạng của chính mình. Nhưng ở đây Chúa quan tâm đến tình trạng của Jerusalem mà Chúa phải khóc. Dân Israel đang chờ đợi một lãnh tụ tài ba nào đó xuất hiện để giải phóng cho dân tộc của họ được thoát khỏi sự cai trị kiềm kẹp của người La Mã. Kể từ khi họ nhìn thấy những quyền năng Chúa Giê-xu đã làm, họ hy vọng rằng con người này sẽ trở thành một lãnh tụ cho dân tộc của mình để đem lại hạnh phúc cho dân tộc. Họ mơ ước một sự bình an, mà có lẽ sự bình an đó sẽ đến từ một người nào đó, như là Chúa Giê-xu này chẳng hạn. Đức Chúa Trời đã hứa ban bình an cho dân sự của Chúa, cho Jerusalem. Lời nói của Chúa ở trong Thánh Thi 125 câu thứ 2 ngày xưa nói rằng như các núi vây quanh Jerusalem thể nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ vây phủ quanh dân sự của Ngài thể ấy. Jerusalem, cái tên đó nói lên rằng đây là thành phố bình an. Thành phố bình an mà lại không biết điều gì mới có thể đem lại được bình an cho họ, thì đó thật là một điều lạ lùng. Nhưng Chúa Giê-xu đã phải khóc cho Jerusalem. Ước gì các ngươi hôm nay có thể biết được điều gì sẽ đem lại cho mình bình an. Cái lời hứa dành bình an cho Jerusalem, nó không đến từ trong thế gian, nó không đến từ một lãnh tụ nào đó mà họ kỳ vọng, nó đến từ nơi Đức Chúa Trời. Làm thế nào mà họ có thể hưởng được sự bình an của Đức Chúa Trời? Ở đây Chúa nói rằng có một điều gì đó đã bị che khuất, làm cho mắt các ngươi không thể thấy được. Che khuất có nghĩa là sự việc nó vẫn hiện hữu, nhưng mà người ta không thể thấy được. Sự bình an Đức Chúa Trời ban cho Jerusalem vẫn có đó, nhưng con người không thể thấy được sự bình an. Vì sao vậy? Làm thế nào Jerusalem có thể bình an khi mà nhà cầu nguyện của Đức Chúa Trời đã trở thành xào huyệt của quân trộm cướp? Làm thế nào Jerusalem có thể bình an khi Chúa Giê-xu phải nói rằng các ngươi làm cho nhà của cha ta đã trở thành nơi buôn bán? Điều đã làm cho Jerusalem bị che khuất chính là sự hãnh diện về bản thân của họ. Họ hãnh diện về tôn giáo của mình, một tôn giáo mà nhiều dân tộc ngoại quốc đã đến để cùng thờ phượng Chúa, cùng dâng những của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Và cũng chính từ đó mà điều đó đã trở thành một cái cơ hội làm cho những người có thể kinh doanh những của lễ để lấy lời. Vì cái đó mà ở tại đền thờ đã có những chỗ để người ta bán chiên, bán bò, đổ bồ câu, đổ bạc. Họ hãnh diện về một đền thờ hoa cương mà vua Herod đã cho xây dựng trong suốt 46 năm trời. Nhưng khi Chúa nhìn vào đó thì Chúa chỉ thấy đó là một hang trộm cướp. Họ hãnh diện về một nếp sống đạo đức của mình dựa trên lời Kinh Thánh. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-xu nhìn vào đó, Ngài chỉ thấy một lối sống giả hình. Họ hãnh diện về tinh thần thiết tha cầu nguyện ở giữa đường, giữa chợ của họ. Nhưng Chúa nhìn thấy đó chỉ là những lời lập vô ích, những công việc chỉ để cho người ta thấy. Họ hãnh diện về những người lãnh đạo của mình thật là khôn ngoan và đạo đức, nhưng Chúa Giê-xu nhìn vào đó và chỉ thấy đó chỉ là những mồ mả tô trắng mà thôi. Họ hãnh diện vì môi miệng của mình có thể ca tụng lời của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa thấy rằng lòng của họ thì cách xa Chúa lắm. Họ đang hãnh diện về những nghi lễ, về những luật pháp, nhưng Chúa lại thấy rằng họ đã loại bỏ chính Đức Chúa Trời và loại bỏ Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời mà Ngài đã sai đến. Một khi Jerusalem đã loại bỏ Đức Chúa Trời của mình, thì làm thế nào đấng vây phủ họ có thể đem lại cho họ sự bình an được? Điều đó sẽ là một điều không bao giờ xảy ra nữa. Chúa Giê-xu đã khóc. Chúa đã khóc cho Jerusalem. Ngày xưa Chúa đã khóc cho Jerusalem, nhưng ngày nay Chúa có đang khóc cho chúng ta không? Chúa có đang khóc cho tôi và quý vị? Chúa có đang khóc cho hội thánh của Đức Chúa Trời không? Chúa Giê-xu đã từng hứa cho các môn đồ trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 27 rằng: Ta ban cho các ngươi sự bình an. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa hứa ban bình an, nhưng khi Chúa nhìn thấy con dân của Chúa sống ở trong sự bất an, điều đó làm cho Ngài phải khóc. Có một cái sticker người ta dán ở trên các cái bumper của xe, có một cái câu nói như thế này: Không Chúa Giê-xu thì không có bình an. Biết Chúa Giê-xu thì biết sự bình an. Có lẽ ngày hôm nay, nhiều tín hữu có thể nghe nói về Chúa Giê-xu, nhưng họ chưa bao giờ sống với Chúa Giê-xu. Không sống với Chúa Giê-xu, làm sao con dân Chúa có thể kinh nghiệm được sự bình an? Khi Chúa nhìn về hội thánh của Ngài, Ngài nhìn thấy một Ê-phê-sô đã đánh mất tình yêu ban đầu đối với Chúa rồi. Khi Chúa nhìn về hội thánh của Ngài, Ngài nhìn thấy một Bẹt-găm vẫn cứ giữ cho mình những tín lý sai lạc. Khi Chúa nhìn về hội thánh của Ngài, Ngài nhìn thấy một Thyatira cứ dung chứa cho mình những thứ hình tượng. Ngài nhìn thấy một Sa-đe đã chết dần, hoặc Ngài đang nhìn thấy một La-vi-xê ở trong tình trạng hâm hẩm, chẳng nóng và chẳng lạnh. Những điều đó mô tả về tình trạng của hội thánh trong giai đoạn hiện tại. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta đang có điều gì để hãnh diện không? Phải chăng chúng ta hãnh diện về một ngôi đền thờ mà chúng ta đã bỏ tiền hoặc là bỏ công để sửa chữa? Chúng ta có thể hãnh diện vì chúng ta có một ban worship, hai ban worship, hoặc là nhiều ban worship thay đổi nhau trong những chương trình thờ phượng. Chúng ta có thể hãnh diện bởi vì hội thánh có thể có được với nhau những bữa ăn thông công thật là ngon. Hay chúng ta có thể hãnh diện bởi vì tài chánh của hội thánh đầy đủ, sự dâng hiến của các con cái Chúa trở thành đều đặn. Nhưng chúng ta nghĩ gì? Nghĩ gì về tấm lòng tìm kiếm Chúa của con dân Ngài? Những buổi nhóm mà có lẽ chúng ta đi nhóm thật là trễ nải, hoặc là có bữa chúng ta có thể đi nhóm được, và có buổi thì chúng ta không thể đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Những sự thờ phượng không đều đặn đó, những sự thờ phượng không hết lòng đó, có làm cho Chúa vui được không? Việc tuân giữ lời Chúa bị lãng quên, hoặc là cái tâm tư của chúng ta vẫn có thể buồn giận, trách móc lẫn nhau, mà lời của Đức Chúa Trời không thể được thực hiện. Thưa các ông bạn, em bao lâu con dân Chúa vẫn chưa có thể sống trong tình yêu mà Chúa muốn? Bao lâu con dân Chúa vẫn còn yêu thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời? Bao lâu con dân Chúa bề ngoài giữ sự tôn kính, nhưng bề trong thì chối bỏ quyền năng của niềm tin đó? Thì có lẽ Chúa của chúng ta vẫn phải khóc. Chúa khóc bởi vì chúng ta không hiểu được lý do nào chúng ta được nhận sự bình an. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau: tại sao Chúa khóc nếu không biết địch quân bao vây đắp lũy? Chúa nói với Jerusalem rằng: Vì sẽ có ngày địch quân kéo đến đắp lũy bao vây ngươi và đồng loạt tấn công tất cả các mặt. Chúng sẽ phá đổ ngươi và con cái trong thành ngươi ra bình địa, chúng sẽ không để tảng đá nào chồng lên trên một hòn đá nào. Đây là điều mà Chúa thấy trong tương lai, nó không xảy ra trong hiện tại. Jerusalem và dân Israel không thể thấy được những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng Chúa đã thấy và Chúa đã nói trước cho họ biết sẽ có ngày, sẽ có một tương lai, sẽ có một ngày mà những kẻ thù sẽ kéo đến vây quanh họ, bao vây và phá đổ tất cả các mặt. Điều đó có nghĩa rằng kẻ thù sẽ là mạnh lắm, kẻ thù sẽ là đông lắm. Chúa Giê-xu đã nói trước, nhưng có ai quan tâm đến lời nói đó? Có ai để ý về những gì Chúa Giê-xu đã nói? Jerusalem vẫn đang tự hào bởi vì Jerusalem được đặt ở trên một cái địa hình mà có những núi bao bọc, và họ cũng có một vách thành xây dựng kiên cố. Họ không nghĩ rằng sẽ có ngày nào đó mà kẻ thù có thể đi vào ở nơi đây để làm cho Jerusalem sụp đổ. Nhưng cái viễn ảnh này, Chúa đã nói lên một sự thật nó sẽ xảy ra trong tương lai. Sau khi Chúa Giê-xu đã nói những lời này, vào trong năm thứ 66 sau Chúa, đó là thời điểm mà hoàng đế Nero đang cai trị. Trong thời điểm này, người La Mã đang cần có tiền. Vì vậy họ tìm đủ mọi cách để có thể tạo ra tiền được. Hoàng đế Nero đã sai người đến với dân thành Jerusalem và yêu cầu họ phải nộp hết tất cả những tiền bạc mà đã họ có ở trong đền thờ cho hoàng đế La Mã sử dụng. Sau nhiều năm, họ đã đánh thuế người Israel, họ đã bức hiếp người Israel và nhận lấy tiền cống nộp của người Israel. Nhưng điều đó không đủ cho nhu cầu hiện tại, vì vậy họ buộc lòng muốn tịch thu toàn bộ số tiền đang có ở trong đền thờ. Sau những năm ở dưới cái sự thống trị đó, người Israel dường như cảm thấy chịu không nổi. Vì vậy họ chống cự lại với cái lệnh mà vua hoàng đế Nero đã đưa ra. Hoàng đế Nero đã sai đại tướng Vespasian, là một đại tướng nổi tiếng của mình, đến để chinh phục Israel, đặc biệt là thành phố Jerusalem. Và vì đó mà chiến tranh giữa người Israel và người La Mã đã xảy ra kéo dài trong vòng 3 năm rưỡi. Cho đến năm thứ 70, một hoàng đế khác của La Mã lên ngôi, đó là hoàng đế Titus. Ông đã đến Jerusalem với 50.000 quân. Tuy nhiên, hoàng đế Titus đến với một cái thái độ hòa bình. Ông đã cử sử gia Flavius Josephus là một người ngoại giao hòa bình và đến nói chuyện với người Do Thái, nhưng người Do Thái từ chối. Titus đã ra lệnh cho quân đội của mình bao vây. Tuy nhiên ông đã đưa ra một mệnh lệnh: tất cả những người nào không muốn chết thì hãy đi ra khỏi thành. Người Do Thái đã giết những người tìm cách để mà ra khỏi thành. Những người đó chết không vì người La Mã, mà chính vì dân tộc của mình. Họ đã tìm cách chống cự. Do đó, hoàng đế Titus đã công phá thành, cho quân đội của mình bắc thang và trèo lên thành Jerusalem. Dân thành Jerusalem từ trên cao đã thảy xuống những đá và gỗ, khiến cho nhiều lính La Mã đã bị chết và bị thương. Điều đó đã làm cho lòng của họ căm phẫn. Vì thế, khi họ đã tràn vào được trong thành, thì họ tiêu diệt dân chúng, họ đốt cháy thành và họ phá đổ đền thờ Jerusalem theo đúng như lời mà Chúa Giê-xu đã nói. Tình trạng đáng thương của Jerusalem bởi vì họ đã không chú ý đến lời mà Chúa Giê-xu đã phán. Có lẽ đã từ lâu Jerusalem đã có thái độ này, không muốn lắng nghe lời của Chúa. Đức Chúa Trời trong đời cựu ước đã sai tiên tri của Ngài là Ô-xê viết trong sách của ông đoạn 8 câu thứ 12 nói rằng ta đã viết hàng vạn luật lệ của ta cho chúng, nhưng chúng nó vẫn cứ lấy làm xa lạ, coi như chẳng can hệ gì đến mình. Jerusalem ngày xưa là như vậy đó, còn hội thánh của Chúa ngày hôm nay thì sao? Chúng ta có đang biết rằng mình cũng có rất là nhiều những kẻ thù đang bao vây, đang tìm cách để phá đổ tất cả các mặt của mình hay không? Tôi nghĩ rằng nhiều người đi nhà thờ có thể đem theo một cái smartphone. Và chỉ cần một cái smartphone thôi, thì tôi đã thấy nó có thể làm phân tâm cho một người ở trong việc ngồi học lời của Đức Chúa Trời. Phân tâm trong việc một người ngồi tập hát bài ca để ngợi khen Chúa. Phân tâm một người trong thái độ phục vụ của Đức Chúa Trời. Chỉ cần có một buổi tiệc sinh nhật, một buổi tiệc vui nào đó đủ để làm cho người ta không muốn đến nhà thờ. Có thể là cái tinh thần sợ nhiễm bị bệnh dịch COVID có thể làm cho người ta không đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Dầu rằng những ngày trong tuần thì họ lại không ngại đến sở làm, hoặc là chợ búa, hoặc là những nơi công cộng. Chỉ cần công việc làm ăn bận rộn, đủ để khiến cho các tín hữu có thể quên đi bổn phận và trách nhiệm của mình đối với Chúa một cách quá dễ dàng, phải không? Thưa quý vị, ở trong sách Luca đoạn 14, Chúa Giê-xu có kể một câu chuyện để nói về thái độ mà người ta đã hững hờ đối với Chúa như thế nào. Một người chủ nọ giàu có đã có một cái bữa tiệc đãi cho những thực khách. Những thực khách đã được chọn và đã được gửi thiệp mời. Nhưng trước khi đến cái ngày để mà đãi tiệc, thì chủ sai đầy tớ của mình nhắc lại cho những khách đã được mời về cái ngày tiệc đó. Thế nhưng khi đắc đến khách được mời đến, thì đã trả lời với những người đầy tớ như thế này. Ồ, thưa Chúa, tôi mới mua một đám ruộng, vì vậy tôi phải đi coi cái đám ruộng của mình. Người khác nói, thưa Chúa, tôi vừa mới mua 5 cặp bò, tôi phải đi xem 5 cặp bò đó như thế nào. Kẻ khác lại nói, thưa Chúa, tôi mới cưới vợ, tôi không thể đến được. Thưa quý vị, tất cả những vị khách này là những người đã được mời trước khi họ mua ruộng, trước khi họ mua bò, trước khi họ cưới vợ. Những cái giờ phút để nhắc cho họ về cái bữa tiệc mà chủ muốn mời họ đến, thì họ đã có những lý do để từ chối không đến dự bữa tiệc đó. Có lẽ trong đời sống tôi và các ông bà anh chị em, có những lúc chúng ta cảm thấy rằng trong người tôi dường như không khỏe, cho nên tôi không muốn đến đền thờ. Cũng có lúc chúng ta đang bận một điều gì đó, và chúng ta nghĩ rằng bây giờ mà đi nhà thờ thì có lẽ trễ rồi, thôi thì để lần khác vậy. Những cái suy nghĩ của chúng ta làm cho chúng ta dường như không có cần phải có một cái sự cố gắng nào nữa. Cái lý do là bởi vì những cuộc hẹn của chúng ta đối với Chúa, chúng ta không thấy nó có gì là quan trọng đối với mình cả. Những lý do mà con người đưa ra bao giờ cũng là những lý do cụ thể và quan trọng đối với họ để từ chối Chúa của mình. Các bạn chị em ơi, quý vị có bao giờ cảm thấy rằng mình thật là áy náy, thật là bối rối nếu như mình đã bỏ đi một buổi nhóm, nếu như mình đã bỏ đi một buổi tập hát nào đó mà quý vị là người ở trong ban hát, nếu như quý vị bỏ đi một giờ học kinh thánh nào đó trong loạt bài mà chúng ta đang cùng học với nhau, nếu như quý vị quên đi một cái công tác nào đó mà chúng ta đang nhận lãnh cần phải hoàn thành, có áy náy không? Có cảm thấy bối rối vì mình đã không thực hiện những điều đó không? Có lẽ là không. Bởi vì chúng ta không ý thức được rằng chúng ta đang có những kẻ thù vây quanh mình và những kẻ thù đó đang tìm cách để phá vỡ tất cả các mặt tâm linh của chúng ta. Vì vậy mà Chúa Giê-xu ngày xưa đã khóc cho Jerusalem, có lẽ ngày nay Chúa cũng phải khóc cho những con dân của Chúa. Vì còn có nhiều loại quân thù hàng ngày vẫn đang tìm cách để vây quanh con dân Đức Chúa Trời, trói buộc cuộc đời của họ lệ thuộc vào chúng thay vì lệ thuộc vào Chúa. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, sao Chúa phải khóc nếu không biết thời điểm mình được thăm viếng? Ở trong sách Giăng đoạn 1, khi Giăng mô tả về thời điểm Chúa Giê-xu bước vào trong trần gian này, ông nói rằng Ngài đến trong xứ mình, song dân mình không hề nghe tiếp. Có lẽ đây là một điều đau đối với Đức Chúa Trời, khi Ngài đi vào giữa dân sự của mình mà chính mình Ngài lại không được nên đón. Câu Kinh Thánh của chúng ta trong phần Kinh Thánh cho chúng ta thấy đám đông ở đây, khi họ đến để mà cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời, thì có những người họ ca ngợi Chúa, Hosanna, đáng ngợi khen vua là đấng nhân danh Chúa mà đến. Tuy nhiên, cũng có những người thì đang cất tiếng quở trách. Giống như những người Pharisee thì lại đến nói với Chúa rằng, thưa Thầy, xin hãy quở trách các môn đệ của Thầy, để họ đừng la nữa, để họ đừng reo lên nữa. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói rằng, thật ta bảo cho các ngươi rằng, nếu như họ mà không cất tiếng để reo ca, thì đá cũng sẽ cất tiếng reo ca. Khi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được tỏ bày, thì sẽ không có gì làm ngăn trở những tiếng ca ngợi để ca tụng Chúa ở trên trời. Trong đám đông theo Chúa, luôn luôn có hai thành phần. Có thành phần thì sẽ tung hô Chúa, nhưng cũng có người thì sẽ quở trách Chúa. Có thành phần thì sẽ hâm mộ Chúa, nhưng cũng có kẻ luôn luôn thù ghét Chúa. Dù ở trong cương vị là hâm mộ Chúa hay thù ghét Chúa, tung hô Chúa hay quở trách Chúa, thì trong số họ không có ai nhận ra được rằng Chúa của cả trời và đất đang đến giữa dân mình. Không ai nhận biết rằng là Đức Chúa Trời đang ở giữa Jerusalem trong hình hài của Chúa Giê-xu. Cho dù người ta yêu, cho dù người ta ghét Chúa, người ta vẫn đang tiếp tục làm tất cả những công việc mình đã có, những việc mình đã làm, những gì mình đã theo đuổi một cách vô thức, từ nơi cái quyền lực tối tăm đang thúc đẩy họ những điều đó. Thưa Hội Thánh, nếu như chúng ta đang làm những công việc cho Chúa chỉ vì một thói quen truyền thống, chỉ vì một sự bắt chước một người nào đó, hay chỉ vì để cho chúng ta khoe mình với những người khác, thì những điều đó có giá trị gì đối với Chúa của chúng ta không? Khi Chúa Giê-xu sinh ra ở trong thế gian, danh hiệu của Ngài được xưng là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng với loài người. Thế nhưng Jerusalem đã không biết được thời điểm mình đã được Đức Chúa Trời thăm viếng. Chúa nói rằng ước gì họ có thể biết được cái thời điểm họ được thăm viếng. Thế nhưng trên thực tế, họ đã không cảm nhận được điều đó. Chúng ta ngày nay hãy suy xét về cái lối sống của mình. Cái lối sống của chúng ta thực tế nó có đang diễn tả lên rằng có một Đức Chúa Trời đang ở giữa hội thánh của Ngài không? Nếu như tôi hay các ông bạn chị em, chúng ta vẫn còn giữ một cái thái độ sống bi quan ở trong cuộc sống mình, một thái độ hững hờ ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, vẫn giữ những cái lời càm ràm, than phiền, trách móc nào đó trên môi miệng của mình, hay là tình yêu mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta dành cho nhau, nó không có thật ở trong cuộc đời của chúng ta. Cái lối sống của chúng ta thế nào, nó sẽ mô tả về đấng mình tin là như vậy. Chúa thật sự quan trọng như thế nào? Chúa thật sự cần thiết như thế nào? Chúa thật sự là giá trị như thế nào trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, việc giữ những thủ tục, những lễ nghi, nhưng chúng ta đã quên đi cái ý nghĩa thật của nó, thì điều đó sẽ trở thành vô nghĩa đối với Chúa của mình. Tất cả những gì chúng ta đem đến với Chúa, nó sẽ trở thành một thứ của lễ chay vô ích, một thứ của lễ không có mùi thơm, hay là một thứ của lễ không có đức tin để cho Chúa của chúng ta có thể vui lòng được. Ngày xưa Chúa có thể đứng trước một người mù từ thuở sinh ra. Người khác không thể làm gì cho người mù này, nhưng với Chúa, Ngài chỉ dùng buồn xức lên trên mắt và bảo người mù rằng, hãy đi đến ao Siloe và rửa, người làm theo thì lập tức được sáng mắt. Có một người bại, đã bị bại 38 năm. Người ta đặt ở tại cái cổng ao Bethesda để hàng ngày đi xin ăn ở tại đó. Người này không được ai giúp cho mình để có thể đẩy mình xuống nước nếu như có một thiên sứ hiện đến và làm cho nước sao động. Vì người ta tin rằng người nào mà xuống nước trong lúc nước sao động trước hết thì cho dù mắc bệnh gì cũng sẽ được lành. Nhưng Chúa Giê-xu làm gì cho người này? Chúa chỉ phán một lời, hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi, tức thì người đó được trỗi dậy. Một người phun đã đến với Chúa mà nói rằng, nếu như Chúa khứng, con có thể được sạch. Chúa nói rằng ta khứng, hãy sạch, lập tức phun được lành. Một người nọ bị quỷ. Một người nọ bị quỷ ám. Không phải một con quỷ mà đến 2000 con quỷ. Không ai có thể kiềm chế người này được. Nhưng bởi uy quyền của lời nói, Chúa truyền một lời, ma quỷ lập tức ra khỏi người và người trở thành dễ thương, hiền lành, ngồi dưới chân của Chúa để nghe Chúa dạy dỗ. Một cô bé 12 tuổi, con của một người đạo đức, một người chủ của một nhà hội, đứa con gái này đã bị đau rồi chết. Người ta nói rằng thôi, đừng mời Chúa về nữa, trễ rồi. Thế nhưng Chúa đã phán rằng, con gái ta không chết, nó đang ngủ. Hỡi con gái, hãy chờ dậy, thì lập tức đứa trẻ đó đã được trỗi dậy. Một người bạn rất yêu của Chúa là Lazarơ, đã ở trong mồ suốt 4 ngày. Thân thể đã có mùi hôi rồi. Nhưng Chúa làm gì? Chúa bảo người ta hãy lăn hòn đá đó ra. Và Chúa gọi Lazarơ, Lazarơ, hãy ra. Thì lập tức, người chết vẫn còn mặc vải liệm bước ra khỏi mộ. Thưa quý vị, dường như không có điều gì là khó cho Chúa của chúng ta. Dường như không có gì là Chúa bất lực hay không thể làm được. Thế nhưng một ngày nọ có một vị quan trai trẻ, giàu có, đạo đức, giữ lời của Đức Chúa Trời chạy đến tìm kiếm Chúa và hỏi Chúa một câu hỏi đáng hỏi, thưa Thầy, tôi sẽ làm gì để được sự sống đời đời? Chúa nói, ông ta rất tốt ở nhiều lĩnh vực, bây giờ chỉ còn thiếu một điều thôi. Cái điều mà Chúa đang cần nơi ông ta bây giờ đó là, hãy về bán hết gia tài chia cho kẻ nghèo khó, rồi đến theo Chúa. Ông sẽ kinh nghiệm được điều mà ông mơ ước, sự sống đời đời. Thế nhưng Kinh Thánh nói rằng, vị quan trai trẻ đó bỏ đi buồn rầu lắm, bởi vì mình có rất là nhiều của cải. Thưa quý vị, khi vị quan này bỏ đi và buồn rầu, Chúa Giê-xu lại còn buồn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa không bao giờ bất lực trước một hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Chúa sẽ hoàn toàn không làm gì được trước một tấm lòng vô tín. Đứng trước một tấm lòng vô tín, Chúa Giê-xu phải khóc cho lòng vô tín đó mà thôi. Có một câu chuyện vào ngày 14 tháng 5 năm 1912. Có một người nọ đang ăn mặc rất là sang trọng và đang đi chơi ở trên cái vùng đường phố trung tâm thành phố Hamburg của nước Đức. Thình lình thì Người này đã bị té ngã và xỉu tại chỗ. Một vị bác sĩ đi ngang đó đã cùng với một vị cảnh sát giúp người này đặt vào trong một chiếc xe taxi và yêu cầu chở ngay đến ở tại nơi bệnh viện. Nhưng trên đường đi thì người này đã qua đời. Khi lên đến bệnh viện thì người ta không biết rằng người này là ai, chỉ biết đây là một người sang trọng nhưng mà không giấy tờ nào ở trên thân để có thể biết được tâm tích của người này là ai. Vào lúc 2 giờ tối hôm đó, các người hầu cận của vua Frederick thứ 8 của nước Đức đã thấy 2 giờ khuya rồi mà tại sao đức vua vẫn chưa trở về, khi ngài nói rằng ngài cần phải đi bộ một mình. Những người hầu cận này gọi điện cho người giám đốc của khách sạn. Người giám đốc khách sạn liên lạc với cảnh sát và cuối cùng người ta khám phá ra rằng cái người đã ăn mặc xinh đẹp, sang trọng và đã bị chết ở trên chiếc xe taxi đó không ai khác hơn là vua Frederick thứ 8 của nước Đức. Ông ta vừa là anh của nữ hoàng Alexandra của nước Anh. Ông ta vừa là chú của một Caesar ở nước Nga. Vậy mà không ai nhận biết ông ta là ai, bởi vì trên người không có giấy tờ nào cả. Chúa Giê-xu của chúng ta đã đến với Jerusalem và họ đã không nhận biết Ngài. Chúa Giê-xu đã đến với Hội Thánh Colorado Springs ngày nay. Có bao nhiêu người trong chúng ta thực sự nhận biết rằng chúng ta đang được con của Đức Chúa Trời thăm viếng? Thưa tất cả các ông bà anh chị em, Chúa đã khóc bởi vì Ngài đã cảm thông. Bởi vì chính mình Ngài cũng đã từng đối diện với nhiều cám dỗ như chúng ta, song Ngài chẳng phạm tội. Câu gốc của chúng ta đã nói lên được cái sự cảm thông của Chúa, nó không phải chỉ là một cái cảm nghĩ trong lòng, nhưng mà nó là một thực tế Chúa đã từng đối diện. Chúng ta không phải có một thầy tế lễ thượng phẩm không thể cảm thông được với sự yếu đuối của chúng ta, không. Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm mà người đó có thể cảm thông được cho sự yếu đuối của mình. Vì sao? Bởi vì chính thầy tế lễ thượng phẩm đó đã bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, nhưng người đó chẳng phạm tội. Và đó là Chúa Giê-xu của chúng ta. Vì vậy ngày hôm nay, khi Chúa nhìn lại đời sống của những người con dân Chúa, Ngài thấy rằng họ đã không biết điều gì thật sự đem lại cho họ bình an. Ngài thấy rằng họ thật sự không biết đang có biết bao nhiêu địch quân bao vây đắp lũy và sẽ phải phá đổ cuộc đời của họ. Ngài phải khóc bởi vì họ không biết rằng mình đã được một thời điểm mà con của Đức Chúa Trời thăm viếng. Chúa khóc bởi vì Chúa cảm thương cho chúng ta, vì chính Ngài đã từng đối diện với những hoàn cảnh mà tôi và các bạn cho em đã từng đối diện. Xong, Chúa không bao giờ thất bại. Chúa không bao giờ làm cho Đức Chúa Trời buồn lòng. Chúa đã thắng hơn tất cả mọi sự. Tôi xin được kết thúc với một câu chuyện lịch sử của nước Mỹ. Tổng thống Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Khi tổng thống được đăng ngôi thì có rất là nhiều những kẻ thù. Người ta tìm cách để chỉ trích, để lên án, để đánh giá tổng thống thật là thấp. Rồi thì cuối cùng tổng thống đã bị người ta ám sát. Một trong những kẻ thù đối đầu với tổng thống Abraham Lincoln đó là ông Stanton. Ông Stanton cho rằng Abraham Lincoln là một con người thô lỗ, cục mịch, không đáng để làm tổng thống của Mỹ. Thậm chí Stanton đã gọi Abraham Lincoln là một con giả nhân chính hiệu. Ông nói rằng Tại sao người ta phải đi đến Phi Châu để tìm về một con giả nhân mà làm tổng thống của nước Mỹ, trong khi có thể tìm kiếm những con giả nhân khác ở ngay tại Springfield, tiểu bang Illinois? Nhưng tổng thống Abraham Lincoln vẫn cứ làm thinh. Ngược lại, ông đã cử chính Stanton này làm bộ trưởng của bộ chiến tranh và tuyên bố rằng Stanton là con người thích hợp hơn hết cho cái cương vị đó. Ngày mà Abraham Lincoln đã bị ám sát, Stanton đứng ở bên thi hài của vị tổng thống đang nằm đó, và ông đã nói qua một dòng nước mắt: nằm ở nơi đây là một người cầm quyền vĩ đại nhất thế giới mà tôi được biết. Thưa quý vị, chính lối sống của Abraham Lincoln đã làm cho Stanton nhận biết về con người đó. Chúa Giê-xu của chúng ta là một đấng không bị người ta ám sát, cũng không bị người ta giết hại. Chúa nói rằng chẳng có ai có quyền để cất mạng sống của ta đi, nhưng chính ta tự phó cho. Chúa Giê-xu đã phó chính mình Ngài để bày tỏ sự quan tâm và sự cảm thông lớn nhất của Ngài cho mỗi người trong chúng ta, là những kẻ mà đang bị tội lỗi ràng buộc, và sự hy sinh của Ngài đã trở thành một điều kiện đắc thắng duy nhất để có thể giải phóng tôi và tất cả các ông bạn chị em ra khỏi quyền lực tâm tối mà ma quỷ đang trói buộc mình. Trong mùa thương khó này, trong thời điểm mà chúng ta suy nghĩ về tình yêu của Chúa chúng ta, các ông bạn chị em có cảm nhận được rằng mình đã được Chúa thăm viếng không? Xin Chúa dùng lời này để bày tỏ cho chúng ta thấy rằng Ngài yêu chúng ta và cảm thương cho chúng ta vô cùng. Kính mời toàn thể hội thánh chúng ta cùng hướng lòng về với Đức Chúa Trời cầu nguyện. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã đến chịu chết vì cớ chúng con. Không có Ngài thì Chúa ơi, vĩnh viễn cuộc đời của chúng con chỉ là những củi bị cháy trong địa ngục. Nhưng Chúa Giê-xu đến làm thay đổi cuộc đời của chúng con, thay đổi giá trị chúng con ở trước mặt Đức Chúa Trời, để ngày hôm nay chúng con được gọi là những người con của Ngài. Cha Thánh ơi, xin đói thương chúng con mà dùng lời của Ngài và nhắc nhở cho chúng con, để chúng con biết rằng chỉ có ở trong Chúa chúng con mới có thể kinh nghiệm được sự bình an. Chúng con không thể tìm thấy sự bình an trong cuộc đời. Chúng con không thể tìm thấy sự bình an ở trong những cái văn minh của khoa học, của y học, hay của bất cứ một con người nào. Sự bình an của chúng con đến từ Chúa. Xin Chúa nhắc nhở, dạy dỗ cho chúng con biết rằng luôn luôn kẻ thù nghịch của chúng con là ma quỷ như sư tử rống đang rình mò cuộc đời của chúng con. Tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được thì nó sẽ nuốt mất. Nếu chúng con không cẩn trọng thì đời sống của chúng con sẽ bị quyền lực của sự tăm tối, với rất là đông những lực lượng đang tìm cách để phá đổ cuộc đời của chúng con và làm cho chúng con mất đi điều chúng con có thể có được ở trong Chúa Giê-xu. Xin nhắc nhở cho chúng con ngày hôm nay, thời kỳ mà chúng con vẫn đang được Chúa thăm viếng, thời kỳ mà Chúa vẫn đang ở với chúng con và vẫn đang kiên nhẫn để nhắc nhở cho đời sống của chúng con về sự ăn năn, về sự tỉnh thức cần phải có. Xin giúp cho chúng con để mùa thương khó này không qua đi như là những mùa thương khó đã qua trong đời sống của chúng con, mà chẳng để lại trong lòng của chúng con một cái ý niệm, một giá trị thay đổi nào, không để lại trong cuộc đời của chúng con một bước vươn lên nào để được gần với Đức Chúa Trời hơn. Thì Cha kính yêu, xin ban ơn để tất cả chúng con có thể được xứng đáng cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh chúng ta sẽ hiệp chung với nhau để đọc bài cầu nguyện chung. Lạy Cha của chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa về thì giờ thờ phượng Chúa đã qua. Trong tuần lễ này là tuần lễ chúng ta sẽ kỷ niệm về sự thương khó của Chúa. Nếu như không có điều gì thay đổi thì chương trình lễ thương khó của Hội Thánh chúng ta sẽ tổ chức vào ngày thứ Sáu, ngày 2 tháng 4 và lúc 7:30 ở tại nhà thờ. Kính mời các con cái của Chúa sẽ cùng đến tại đền thờ để chúng ta kỷ niệm về sự thương khó của Chúa. Và chương trình để nhóm mừng Chúa Phục Sinh của chúng ta sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật đầu tháng 4, Chủ nhật ngày 4 tháng 4. Và thì giờ nhóm của chúng ta vẫn là lúc 10:00 ở tại nhà thờ. Thì xin Chúa ban ơn để tất cả các ông bà, anh chị em chúng ta sẽ có những điều kiện thuận lợi để chúng ta cùng đến thờ phượng Chúa trong dịp kỷ niệm về sự thương khó của Chúa, cũng như là mừng Chúa của chúng ta từ cái chết sống lại. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà, anh chị em. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị.